This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Và chương trình ngày hôm nay là do Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie phụ trách. Và thưa quý vị, với thời lượng là 30 phút, chương trình hôm nay là chương trình đầu tiên của năm 2023. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực của cảnh sát hoặc là những câu hỏi gì mà quý vị thắc mắc trong cuộc sống của quý vị, ví dụ như là lưu thông trên đường, bị tích cực hay là những vấn đề gì khác, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Susan Thái Nguyễn nha. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Officer Susan Thái Nguyễn.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị thính giả. Lời đầu tiên, nhân dịp năm 2023, kính chúc quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.
Cảm ơn anh Officer Thái Nguyễn. Thì không biết thời gian qua công việc của các anh, nhất là đầu năm mới thì như thế nào hả anh?
Dạ vâng, tiện đây cũng xin chúc anh Dũng Nghiêm và quý đài một năm mới an khang thịnh vượng và luôn luôn thuận tiện trong công việc và vạn sự như ý luôn ạ. Dạ vâng, thưa anh, những ngày đầu tiên trong năm thì luôn luôn là cũng bận rộn với lý do là nhiều người trong thành phố bắn pháo bông lên không cho phép, rồi chúng tôi bận rộn ở nhiều công việc khác và nhiều người ẩu tả hay bắn súng chỉ thiên trong những ngày năm mới thì khiến chúng tôi bận rộn rất là nhiều. Và thường thường năm mới thì gia đình tụ họp nhiều, người ta có rất là nhiều ngày nghỉ. Những năm mới trong năm nay thì nó nằm vào cuối tuần, cho nên tụ họp gia đình cũng nhiều và hội họp cũng nhiều, cho nên có đôi khi những cái vụ xào xáo trong gia đình hoặc là tây xỉn ẩu đả với nhau cũng khiến chúng tôi cũng bận rộn. Nhưng mà năm mới thì cũng đã qua và công việc cũng tương đối cũng trôi chảy.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bramberry ngày hôm nay. Quý vị, nếu có những gì cần thắc mắc và cần có những câu hỏi đối với Officer Susan Thái Nguyễn thì quý vị ngay bây giờ có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Nhân dịp hôm nay là cái chương trình đầu tiên của năm 2023 thì được biết thì Officer Susan Thái Nguyễn là được thăng cấp lên Susan là hình như là cũng rất lâu rồi, nhưng mà cũng nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc mừng anh một lần nữa. Và sẵn dịp này muốn hỏi anh là cái ngành cảnh sát á, cái việc thăng cấp bậc nó sẽ diễn ra như thế nào anh, và cái cấp bậc cao nhất là gì, và muốn được thăng cấp thì cái thủ tục như thế nào, và một cảnh sát, một officer cảnh sát phải trải qua những cái gì như thế nào, anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết chút ít được không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Thái Nguyễn được thăng chức từ tháng 7 của năm 2022 thì mọi sở cảnh sát họ đều khác nhau tùy theo cái kích cỡ số lượng của nhân viên cảnh sát lớn hay nhỏ, và mỗi chỗ nó đều khác nhau, cho nên những cái chức vụ nó cũng khác nhau. Có những cái chức vụ mà sở cảnh sát này có và sở cảnh sát kia không có, nhưng mà thường thường họ dựa theo những cái cấp bậc của quân đội. Thì ngoài những đối với sở cảnh sát Grand Prairie thì ngoài cảnh sát trưởng và những ông cảnh sát phó và những ông cảnh sát trưởng cảnh sát phó khác đó, thì cái chức vụ lãnh đạo mà hạ tầng cơ sở đến cái chức vụ mà lãnh đạo thì nó có hai chức là lieutenant và sergeant. Thì cũng may mắn cho cá nhân chúng tôi là được thăng chức sergeant từ tháng 7 vừa qua. Thì khi mà mới vào làm cảnh sát thì ai cũng gọi là officer hết. Và sau khi làm một thời gian thì nếu mà có những cái cơ hội thăng chức đó, thì họ sẽ đưa ra những cái thông báo để mà cho những người nào muốn thăng chức họ học bài. Thì họ cho 3 tháng để học và họ đưa ra những cuốn sách và những cái sách luật và những cuốn sách lãnh đạo đó. Thì sau 3 tháng học vừa mài kinh sử đó thì có một cái cuộc thi, thì nếu mà điểm cao đó thì cái cơ hội thăng chức nó cao hơn. Thì sau khi mình thi xong đó thì có những cái cuộc thi viết văn về lãnh đạo, về cái đề tài đó là do ông cảnh sát trưởng chọn. Thì sau khi mình thi viết và mình thi rồi mình thi viết văn xong đó thì mình trải qua một cái cuộc phỏng vấn. Thì ba cái giai đoạn đó cộng lại thì họ tính theo cái điểm và họ cộng thêm những cái điểm thâm niên của mình nữa. Cho nên sau đó đó thì họ sẽ đưa mình vào một cái danh sách. Nếu mà mình nằm ở trong những người đầu tiên đó thì cái cơ hội mình được thăng chức nó cao hơn. Thì mình tính luôn cái điểm thâm niên của mình, cái kết quả của ba cuộc thi đó, thi viết văn và phỏng vấn đó, thì mình được vào cái danh sách. Thì may mắn cho Thái Nguyễn là được lọt vào cái danh sách mà có thể thăng chức, cho nên cũng mừng cho bản thân và cũng tự hào cho người Việt của mình là xã cảnh sát Grand Prairie có người Việt Nam đầu tiên nằm ở trong cái cấp lãnh đạo của xã cảnh sát. Và đó là một cái việc mà Thái Nguyễn chia sẻ cho quý vị trong đầu năm 2023.
Cảm ơn anh. Thì khi mà được thăng cấp lên sergeant như vậy thì cái công việc của anh có thay đổi nhiều không anh? Lên là lãnh đạo thì chắc là công việc thay đổi nhiều phải không?
Dạ vâng, thì cũng thay đổi so với officer. Mình quản lý những người officer làm việc ở dưới quyền của mình và mình đôn đốc và đốc thúc họ và luôn luôn chỉ họ đi những cái hướng đúng và phê chuẩn những cái báo cáo của họ và luôn luôn đưa những cái mục tiêu cho họ đạt được. Và thí dụ mà họ muốn gia nhập vào những cái tổ đặc biệt nào đó thì mình là cái người mà giúp họ để đạt được những cái đó và đưa cho họ đi những cái trường, những cái lớp huấn luyện để mà họ đạt được cái mục tiêu của họ. Và nói chung là mình tạo ra một cái môi trường làm việc rất là lành mạnh để mà cho họ có thể phát huy cái khả năng của mình trong công việc và bên cạnh đó thì thực hiện những cái mục tiêu của mình. Ví dụ họ muốn thăng chức như mình thì mình chỉ dẫn cho họ cái cách như thế nào để mà được thăng chức như mình. Và nếu mà họ muốn vào một cái tổ đặc biệt nào đó thì mình chỉ dẫn cho họ những cái lớp huấn luyện nào họ cần đi hoặc là họ cần phải làm việc như thế nào để họ đạt được cái mục tiêu của họ.
Xin chúc mừng anh một lần nữa. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Quý vị nên gọi, nếu quý vị cần những câu hỏi gì thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh thì với việc huấn luyện của cái việc huấn luyện cho ngành cảnh sát và nó có giống với cách huấn luyện của quân đội hay không anh? Có nghĩa là ví dụ như sau những lần mà huấn luyện huấn nhục đó thì tân khóa sinh đó thì làm theo cái mệnh lệnh của cán bộ chỉ huy thì như vậy thì bao lâu họ mới ra trường, và khi ra trường họ có ra một loạt giống như bên quân đội hay không, hay là họ ra theo từng đợt và khi ra trường thì họ có được chọn cái unit của họ không, hay là phải họ được chỉ định? Anh có thể chia sẻ không thưa anh Officer Thái Nguyễn?
Dạ vâng, cái cách huấn luyện của sở cảnh sát, của những cái trường huấn luyện cảnh sát thì nó cũng có một cái gì đó tương đương giống với quân đội, nhưng mà nó cũng có một phần khác một tí. Tại vì quân đội thì làm việc trong quân ngũ thì nó khác với lại những người cảnh sát mà phải làm việc, phải tiếp xúc với lại người dân bình thường mỗi ngày. Thì thường thường đó thì nếu mà được mướn vô làm cảnh sát đó, thì đi vào cái trường huấn luyện cảnh sát khoảng 7 tháng. Trong 7 tháng đó thì cũng phải vừa mài trên sử, tại vì tới cuối khóa phải học để mà thi ra một cái, để lấy cái bằng cảnh sát của tiểu bang. Thì trong những cái huấn luyện đó thì họ được huấn luyện rất là nhiều, từ luật hình sự cho tới luật giao thông, cho tới luật luật gia đình, rồi cái cách hành xử như thế nào, cái cách an toàn như thế nào, những cái huấn luyện về thể lực và khi mà đối đầu với những cái tội phạm như thế nào. Thì nó thì cũng phải dùi mài kinh sử và cũng phải học mỗi ngày, để mà cuối khóa họ còn có một cái cuộc thi để mà họ đậu hay rớt là cũng là do vào cái sự siêng năng cần cù của họ. Thì sau khi mà họ đậu để mà họ làm một người cảnh sát chính thức của tiểu bang đó, thì họ phải có thêm những cái sự huấn luyện về cái cách thức làm việc của thành phố như thế nào. Thí dụ mà họ được mướn vào làm cảnh sát ở sở cảnh sát Grand Prairie đó, thì cái cách thức của thành phố Grand Prairie nó làm việc như thế nào. Tại vì mỗi sở cảnh sát họ có cái luật riêng của họ, mỗi thành phố họ có cái cách làm việc, có một cái trình tự riêng, cho nên họ làm thì họ làm việc theo cái trình tự của cái thành phố đó. Và sau 7 tháng họ có thể họ ra trường, thì họ đi huấn tập, họ đi huấn luyện ở ngoài. Thì khi họ huấn luyện ở ngoài thì họ lái xe cảnh sát bình thường, và có người kế bên huấn luyện cho họ và cũng phê bình, cũng là một cái người mà đánh rớt hoặc là đậu, hoặc là có thể được cái kết quả để mà tiếp tục đi tiếp đó. Thì cái thời gian huấn luyện ở ngoài là 17 tuần. Thì nói chung là một người mà được mướn vô trường huấn luyện cảnh sát cho tới khi trở thành một người cảnh sát thực thụ thì mà tốn thời gian khoảng 1 năm trời. Thì thường thì những cái việc mà tuân theo cấp trên, những cái việc mà làm việc theo chỉ thị thì nó cũng rất là tương tự với quân đội, cũng phải y như vậy. Nhưng mà khi bất cứ người cảnh sát nào khi mà ra trường đó, thì thường họ được vào cái tổ tuần tra. Thì cái tổ tuần tra là một cái tổ căn bản nhất của sở cảnh sát, và một cái nó như là một cái xương sống của sở cảnh sát vậy đó. Tại vì bất cứ những cái cuộc gọi nào của 911 thì cái người cảnh sát tuần tra cũng là cái người đầu tiên có mặt tại hiện trường, từ việc lớn nhất, từ án mạng cho tới cái việc nhỏ nhất là tai nạn xe cộ nhẹ đụng nhẹ hay là như thế nào, bạo hành gia đình. Rồi ngoài ra họ còn có hành luật giao thông, rồi mình xe lại cho những người phạm lỗi giao thông nữa. Thì nói chung cái việc của tuần tra rất là nhiều và nặng, và nó cũng là một cái công việc đầu tiên mà một người cảnh sát vô làm, thì họ làm tuần tra. Thì sau một thời gian họ làm khoảng 2 năm trở lên đó, thì họ có cơ hội để mà chuyển qua những cái tổ đặc biệt khác, như là tổ trọng án, tổ ăn cắp xe, tổ ma túy, tổ bạo hành gia đình, tổ tội ác đối với trẻ em, vân vân và vân vân. Thì khi mà có cái chỗ nào mà nó trống á, thì họ điền tên mình vô và được phỏng vấn và được đưa vô những cái tổ đặc biệt đó. Còn ngoài ra thì những người cảnh sát là tuần tra có đôi khi họ không thích những cái tổ đặc biệt và họ thích tuần tra. Có đôi khi một đời người cảnh sát làm việc 30 năm mà họ từ cái lúc mà họ mới làm cho tới họ về hưu á, họ cũng vẫn làm trong cái tổ tuần tra. Thì đó là cái trình tự của xã cảnh sát nó như vậy. Và nó cũng tương đương giống với quân đội, cũng phải nghe lời cấp trên, cũng phải phục tùng theo chỉ thị của cấp trên. Dạ vâng.
Cảm ơn anh. Vậy thì cái ngân sách mà dành cho ngành cảnh sát á, thì nó chịu sự chi phối ảnh hưởng mà của chính phủ liên bang, hay là nó được chịu sự chi phối của tiểu bang hả anh Sơn Thế Nguyễn?
Dạ vâng, cái đó thì cũng chịu phụ thuộc vào tất cả những cái mà anh đã nêu, liên bang, tiểu bang và thành phố. Thì thường thường nữa thì cảnh sát là cái ngân sách là dựa vào cái tiền thuế của người dân, và tiền thuế của liên bang thì liên bang cũng có một phần họ cung cấp, và tiểu bang họ 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 cung cấp một phần và thành phố họ cung cấp đa số những cái ngân sách cho cảnh sát. Thì thành phố Grand Prairie nhờ những cái cơ sở thương mại và những người làm việc ở đó và những người dân đóng thuế đó, thì cái ngân sách của thành phố Grand Prairie nó cũng tương đối, nó cũng giúp ích cho cảnh sát rất là nhiều. Và vì cái sự ủng hộ giữa người dân đối với cảnh sát và những cái sự ủng hộ triệt để giữa những nhà lãnh đạo thành phố, những nghị viên thành phố, những người cảnh sát, những người giám đốc thành phố cho tới thị trưởng đó, họ là những người ủng hộ cảnh sát một cách tối đa, và cũng là một điều đáng mừng cho thành phố Grand Prairie, tại vì không có phải thành phố nào cũng có thể nói như vậy được. Nhưng mà đối với cảnh sát của thành phố Grand Prairie đó, thì từ thị trưởng xuống tới giám đốc thành phố cho tới những người nghị viên thành phố, họ triệt để họ luôn luôn hết mình ủng hộ cho xã cảnh sát và cung cấp những cái thiết bị cần thiết để mà cho cảnh sát dễ dàng làm việc. Và bên cạnh đó cũng ủng hộ cảnh sát rất là nhiều, thì cái đó cũng là một cái điều đáng mừng và một cái điều khích lệ cho chúng tôi khi làm việc.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Grand Prairie. Chương trình này đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, và đối với Sở Cảnh sát Grand Prairie do Officer Susan Thái Nguyễn phụ trách thì là cách hai tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình ngay bây giờ, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì liên quan đến cái việc lái xe trên đường á, thì không biết hiện giờ trong khi lái xe mà đang nói chuyện điện thoại hoặc gửi hoặc viết text trong khi đang lái xe, thì không biết bây giờ cái mức phạt nó còn áp dụng không anh Susan Thái Nguyễn?
Dạ vâng, tất cả những cái sở cảnh sát trong tiểu bang họ thi hành cái luật đó rất là nghiêm khắc, tại vì rất là nhiều người lái xe trên đường bị đụng xe chỉ vì một cái giây phút mà không để ý và gây ra rất là nhiều tai nạn. Cho nên chúng tôi thi hành những cái luật đó nó rất cũng tương đối nghiêm khắc, nhất là đang lái xe mà có một chiếc xe nào đó chạy chậm hơn giới so với tốc độ bình thường, hoặc là họ lắp từ cái lane này qua lane kia, thì có một cái biểu hiện như vậy đó, thì chúng tôi để ý và thấy họ cầm cái phone lên và đánh tin nhắn hoặc là coi Facebook hoặc là coi YouTube đó, thì chúng tôi ngừng lại và sẽ nhắc nhở, cảnh cáo hoặc là bị phạt những cái người như vậy. Thường thường đa số những cái cuộc tai nạn xảy ra là do phần đông là bây giờ rất là nhiều người dùng cell phone và có đôi khi không để ý đường. Có đôi khi họ nhìn xuống cell phone mà đèn xanh qua 2-3 quận rồi mà họ vẫn không có chịu chạy và đụng xe ở đằng trước rất là nhiều. Cho nên một giây phút mà mình nhìn xuống mà mình không để ý thì mình có thể mình gây ra tai nạn. Cho nên cái vụ việc đó thì hình như là tất cả các thành phố trong tiểu bang Texas cũng rất là nghiêm khắc trong cái vụ việc đó.
Cảm ơn anh. Khi mà bị cảnh sát á, trong khi đang lái xe mà bị mà cảnh sát nghi ngờ có mùi bia rượu trong người đó, Officer Susan Thái Nguyễn, mà cảnh sát yêu cầu mình dừng lại, mà nếu mà yêu cầu mình làm cái gì đó mà nếu mình không chấp hành á, thì mình có bị tội gì không? Và cái trường hợp nào mà anh Susan Thái Nguyễn cho quý khán giả biết là khi nào thì cái người đó thể được quyền từ chối những cái yêu cầu của cảnh sát? Cái trường hợp nào?
Dạ vâng, khi mà cảnh sát mà có nghi ngờ mình đang say xỉn đó, mà mình từ chối những cái cuộc kiểm tra của cảnh sát để mà kiểm tra cái sự chú ý của mình hoặc kiểm tra cái sự say xỉn của mình đó, mà người đó từ chối đó, họ vẫn có thể bị bắt như thường. Tại vì nếu mà cảnh sát có từ cái nhìn và cái điều tra của cảnh sát mà thấy người đó mắt lờ đờ hoặc là mắt bị đỏ, nổi lên gân đỏ hoặc là mùi rượu nồng nặc, cái cách nói chuyện nó khàn khàn so với bình thường đó, thì hoặc là khi mà ngồi trong xe mà cái đầu cứ lắc lên lắc xuống không có được giữ cái thăng bằng đó, thì để cho họ đi đó thì rất là nguy hiểm và có thể họ đụng xe chết người nếu mà mình để cho họ đi. thì cái trách nhiệm của cảnh sát là không để cho họ tiếp tục giữ tay lái nữa và phải bắt giữ họ. Thì nếu mà người đó từ chối để mà làm những cái cuộc kiểm tra đó thì cái người đó cũng vẫn bị bắt, và tùy theo cái nồng độ trong máu đó thì bây giờ đa số những cái sở cảnh sát mà họ bắt những người uống rượu lái xe thì họ hay đưa đến bệnh viện để mà lấy máu, vì lấy máu nó rất là chính xác ở cái chỗ là ngoài bia rượu ra họ còn cái máu nó còn kiểm tra là mình có những cái chất thuốc kích thích gì ngoài bia rượu hay là không, thì nó chính xác hơn là những cái máy mà dùng hơi thở. Thì từ cái nồng độ rượu trong máu đó thì có thể kết tội một cái người đó. Khi mà kiểm tra cái người nào đó ở ngoài bên lề đường để mà coi cái độ say xỉn của họ đó, cũng là cái sự chứng minh của mình đối với cảnh sát là mình có thể lái xe được và mình không có say xỉn. Thì nếu mà mình không chịu chứng minh là mình có thể lái xe được đó, thì cảnh sát bắt buộc phải bắt giữ cái người đó, tại vì đã thấy cái người đó quờ quạng và say rượu và mùi nồng độ cái mùi hơi thở rượu rất là nhiều hoặc là nói chuyện lờ đờ đó. Thì nếu mà họ không có chứng minh được là họ có thể lái xe được bình thường đó, hoặc là họ có thể họ vượt qua những cái cuộc kiểm tra đó thì họ vẫn bị bắt giữ như thường. Thì không biết tại sao có nhiều người ta nói là luật sư của tôi khuyên tôi là không có nên lấy những cái test đó, thì cái đó là cái chuyện của họ, nhưng mà cảnh sát có cái trách nhiệm là phải giữ chân những người nào mà uống rượu lái xe và họ nghĩ là người đó đã say xỉn đó, thì để giữ an toàn cho cái người đó và giữ an toàn cho những người xung quanh.
Cảm ơn anh. Nhưng mà nếu mà đương nhiên là mình phải chấp hành rồi, nghe những lời anh vừa chia sẻ thì nói chung là mình tốt nhất là mình nên chấp hành. Nhưng mà ngoài cái việc lái xe say rượu mà bị nghi ngờ vậy và nhưng mà khi mà bị cảnh sát gọi là quay đèn đó, chặn lại đó, thì ngoài cái việc đó ra thì có những cái lỗi khác thì cái người người dân họ có được quyền hỏi cảnh sát là mình bị lỗi gì hay không anh, hay là chỉ việc chấp hành thôi?
Dạ vâng, khi mà cảnh sát dừng xe ai lại đó thì đa số 99% là họ sẽ giải thích tại sao người đó bị ngưng lại. Thì trong cái trường hợp mà khẩn cấp hay là trong cái trường hợp như thế nào mà cảnh sát chưa có kịp giải thích đó, thì cái người đó có thể hỏi một cách lịch sự là tôi bị lỗi gì mà tôi bị tấp vô, hoặc là có chuyện gì sai, hoặc là có cái vấn đề gì đang xảy ra mà tôi bị tấp vô, thì cái người cảnh sát sẽ giải thích cho mình. Không ai cũng cần có một cái lời giải thích, nếu mà bất cứ chỗ nào cũng có cái lời giải thích cho mình thì thường thường thì các sở cảnh sát họ có những cái dịch vụ về nội bộ, điều tra nội bộ đồ này kia. Mình nếu mà mình cảm thấy mình không được đối xử một cái cách lịch sự nhã nhặn, mình có thể mình gọi vào mình khiếu nại và những cái người để trả lời những cái cuộc khiếu nại đó là những người soi chỉnh chúng tôi để là trả lời và coi qua những cái video của những của cái người cảnh sát đó rồi nghe qua hai bên, nghe bên người cảnh sát và nghe bên cái khiếu nại của người dân và coi theo cái vật chứng của cái từ những cái cuộc thu âm đó, thì để chúng tôi kết luận là cái lời khiếu nại đó nó có chính xác hay là không. Nếu mà nó không chính xác thì mình giải thích như thế nào, nếu mà nó chính xác thì mình đưa cái người dân đó cái chế để mà khiếu nại hơn nữa như thế nào. Thì cái đó là cái công việc trách nhiệm của những người soi chỉnh như chúng tôi. Còn thường thường thì khi mà cảnh sát yêu cầu bất cứ cái gì khi mà mình bị tấp vô thì tốt nhất hoặc cho mình và cho cái người cảnh sát đó là mình nên hợp tác và mình nên thi hành theo những cái lời yêu cầu đó. Vì ở Mỹ này ai cũng phải làm việc theo luật và cái quyền lợi của người dân được đặt lên hàng đầu. Cho nên khi mà cảnh sát làm việc đó thì họ không bao giờ họ tấp xe ai vô mà không có một cái lý do chính đáng nào hết. Và khi mà người cảnh sát mà tấp xe vô, họ sẽ giải thích cho người dân là cái lý do họ tấp xe vô là vì cái lỗi gì. Mà một khi có một cái lỗi giao thông nào đó rồi á, và cái người tài xế và cái người lái xe đó bị tấp vào đó thì tốt nhất là chúng ta nên thi hành theo những cái yêu cầu của người cảnh sát đó, chúng ta hợp tác rồi Sau đó đó thì chúng ta có thể chúng ta kiện tụng ra tòa, cái đó là cái chuyện sau, nếu mà chúng ta nghĩ người cảnh sát đã sai, hoặc là nếu mà chúng ta nghĩ là cái đó là nó không có công bằng gì cho mình đó, thì mình luôn luôn mình có thể, thứ nhất mình khiếu nại với lại những người cấp trên của cảnh sát, thứ hai á là mình đưa những cái vụ việc đó ra tòa để mà giải quyết sau. Còn khi mà ở hiện trường đó thì chúng ta nên hợp tác với cảnh sát để cho, thứ nhất là cho cảnh sát dễ dàng làm việc hơn, và như vậy đó thì nó thuận tiện cho mình hơn. Có đôi khi mình đưa cái bằng lái ra là một việc rất là dễ dàng, và cái việc đó là cái việc yêu cầu. Có nhiều người mà họ không biết họ đọc cái luật ở đâu, hoặc là họ nghe những cái lời khuyên trên YouTube như thế nào á, mà họ không có thi hành theo bất cứ cái chỉ thị nào, thì những cái vụ việc đó nó đưa cái sự nghi ngờ của cái người đó lên một cái mức độ cao hơn. Và thay vì một người cảnh sát thì lúc đó hai người cảnh sát tới đó để làm việc, rồi sau đó đó là thay vì người đó tự nguyện đưa cái bằng lái thì người đó phải bị câu lưu lại một cái cách lâu hơn, và cái sự tiện lợi cái người đó bị ngăn đi một cái cách triệt để bởi vì mình không hợp tác từ ban đầu. Thì những cái đó nếu mà mình tránh được đó, thì mình có thể mình tránh. Còn cái việc mà cãi hoặc là mình nói về cái luật đó sai đúng như thế nào đó, thì ở bên lề đường không phải là cái chỗ đó mà mình cãi. Cái chỗ đó là nên là cái chỗ ở tòa, hoặc là mình có thể mình gọi điện thoại sau để mình kiểm chứng với lại cái người cấp trên của cái người cảnh sát đó, những người so trần chẳng hạn.
Cảm ơn anh. Nhân dịp đầu năm mới thì không biết là cái chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát Paris có thể gì thay đổi không anh?
Dạ vâng. Thường như đã nói đó là chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát năm vừa qua là cái năm đầu tiên chúng tôi được tổ chức trong 3 tháng một lần cái buổi họp mặt đó để mà giao lưu với người dân, để trả lời những câu hỏi, và cũng như là một cái buổi tiệc liên hoan hoặc là giao lưu. Và năm vừa rồi thì chúng tôi cũng tương đối thành công, tại vì chương trình là được thành lập vào năm vừa qua và cũng chưa có nhiều người biết đến, cũng hy vọng năm nay là cũng nhiều người biết đến hơn để mà ủng hộ, để mà cái chương trình này nó được kéo dài lâu. Thì năm nay đó, ngoài cái việc mà tổ chức ở Asia Times Square là cơ sở đầu tiên mà ủng hộ cái chương trình này và luôn luôn ủng hộ cái chương trình kết hợp này, cho nên chúng tôi cũng sẽ tổ chức ở Asia Times Square 2 lần. Và hai lần khác đó, thì chúng tôi tổ chức một lần ở nhà thờ và một lần ở chùa. Thì buổi kết hợp đầu tiên của năm 2023, buổi họp mặt đầu tiên sẽ tổ chức ở chùa Pháp Quang vào ngày 19 tháng 2 vào lúc 12 giờ trưa. Thì lúc đó cũng thuận tiện cho những ai mà ngày nghỉ của cái ngày chủ nhật đó. Thì đó là cái buổi họp mặt đầu tiên của buổi chương trình kết hợp, là chúng tôi sẽ tổ chức ở chùa Pháp Quang, và một lần nữa là ngày 19 tháng 2 vào lúc 12 giờ trưa.
Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Officer Susan Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Ranbury đã đến tham gia chương trình đầu tiên của năm 2023 ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến với anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn anh đã luôn luôn dẫn chương trình trong năm vừa qua cho cái chương trình Cảnh sát và Người dân này, và cảm ơn quý vị thính giả đã luôn luôn quan tâm, ưu ái và theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân của đài. Và hy vọng trong năm 2023 chương trình này sẽ đem được sự lợi ích và sự lợi lạc đến cho quý vị nhiều hơn nữa. Và một lần nữa, đầu năm mới kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và luôn kính chúc quý đài luôn luôn mạnh khỏe để mà luôn luôn phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Và Thái Nguyễn xin kính chào anh Dũng Nghiêm và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình lần tới.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ Sáu tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. You chuck it on this one, you chuck it on your mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it.